Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 5 tháng 6. Thường vụ Quốc hội xem xét đề án sáp nhập tỉnh, thông qua các nghị quyết sáp nhập xã. Theo chương trình phiên họp hôm nay 5 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến nhiều dự luật, nội dung quan trọng. Trong đó vào buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Tiếp đó cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân. Vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, xem xét thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Trước đó, theo nghị quyết của Trung ương Đảng, đề án của Chính phủ, cả nước sau sắp xếp sẽ giảm từ 63 tỉnh thành xuống 34 tỉnh thành. Trong đó có 11 tỉnh thành giữ nguyên, còn lại 52 tỉnh thành sắp xếp thành 23 tỉnh thành mới. Với cấp xã, theo đề án của Chính phủ, sau sắp xếp sẽ giảm từ 10.035 đơn vị cấp xã xuống còn 3.321 đơn vị cấp xã, giảm 66,91%. Dự kiến đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại đợt 2 kỳ họp thứ 9. Phấn đấu hoàn thành đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2028. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2028. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 4889 ngày 4 tháng 6 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh như trên. Công văn cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành trong tháng 6 năm 2026, phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm 2028. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dự án xây dựng đường vành đai 4 nằm trong nhóm dự án quan trọng cấp quốc gia được thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 159,31 km, gồm phần trên địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài 18,23 km, Đồng Nai 46,08 km, thành phố Hồ Chí Minh 20,5 km, Long An 74,5 km. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giám sát dự án nhà ở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao các quận huyện và thành phố Thủ Đức sau khi sắp xếp thành phường xã, tổng rà soát các dự án nhà ở, đảm bảo tất cả phải được kiểm tra, khắc phục việc nghiệm thu qua từng thời kỳ. Không để chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng, bàn giao nhà cho người dân khi chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chưa nghiệm thu công trình xây dựng hoặc chưa hoàn thành đầu tư, chưa hoàn thành nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Kiểm tra tiến độ với các dự án chưa khởi công, dự án ngừng thi công, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể để khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, sử dụng không đúng mục đích, không an toàn về vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chủ đầu tư không đưa hoặc chậm đưa đất vào sử dụng thì đề xuất thu hồi đất hoặc chấm dứt hoạt động của dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tăng cường rà soát, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng và thị trường bất động sản như dự án có dấu hiệu vi phạm hoạt động đầu tư xây dựng, các dự án đã bàn giao nhà nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa đầu tư, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Hai tuần cao điểm phát hiện, bắt giữ 450 vụ buôn lậu, hàng giả. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 280 ngày 4 tháng 6 kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, có làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thông báo cho biết qua 2 tuần thực hiện cao điểm chống buôn lậu, các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 450 vụ vi phạm về buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, tổng giá trị hàng hóa tăng vật hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn những tồn tại, hạn chế, thể chế, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ răn đe. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, số vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gia tăng, nhất là trên môi trường thương mại điện tử chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, làm thất thu ngân sách, gây tâm lý lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng hải quan kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, buôn lậu vào Việt Nam. Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, ra soát luật thương mại điện tử, sớm trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử phạt của lực lượng chức năng theo hướng rõ trách nhiệm, địa bàn. Bộ Khoa học và Công nghệ ra soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung luật sở hữu trí tuệ, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm về công bố thông tin sai sự thật. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm về lâm sản, thủy sản, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, kiểm soát việc dùng chất kích thích tăng trưởng. Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, làm rõ trách nhiệm của bộ, ngành địa phương có liên quan để xảy ra sai phạm. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.